Hình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua đài phát thanh Nguồn Sống trong tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình. Trong tiết mục này, chúng ta học về những gia đình được nhắc đến trong Thánh Sử để tìm những điều Chúa dạy dỗ, nhắc nhở chúng ta về đời sống đức tin cũng như vai trò và trách nhiệm trong gia đình mà Chúa ban cho chúng ta. Đây là bài học thứ hai về gia đình ông Amram và bà Jochebed. Ông bà Amram là con dân Chúa, sống trong thời gian người Do Thái làm nô lệ tại Ai Cập. Ông bà Amram và các con được nhắc đến trong bốn sách đầu tiên của Cựu Ước, từ Xuất Ai Cập ký đến Phục Truyền Luật Lệ ký. Gia đình này gồm có 5 người, ông Amram, bà Jochebed và 3 người con là Miriam, Aaron và Môi-se. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ nhìn vào đặc điểm của ông bà Amram và bà Jochebed. Trước hết chúng ta nhìn vào ông Amram trong vai trò người chồng, người cha. Trong gia đình ông bà Amram Jochebed, có lẽ ông Amram là người âm thầm và im lặng nhất, vì Kinh Thánh không ghi lại một câu nói nào của ông. Và dù không được Chúa giao cho một chức vụ hay một công tác đặc biệt nào với con dân Chúa, ông Amram có một vị trí quan trọng trong lịch sử Israel. Ông là thân phụ của hai vị lãnh tụ lớn của người Do Thái, đó là Aaron và Môi-se. Vì vậy, chúng ta cần học biết về ông Amram khi học về các gia đình trong Kinh Thánh. Theo chi tiết ghi trong Xuất Ai Cập ký chương 1, khi người Do Thái làm nô lệ tại Ai Cập, Pharaoh, vua Ai Cập, ra một sắc lệnh thật là tàn ác. Sắc lệnh đó là, khi các bà mụ Do Thái đến giúp các sản phụ Do Thái sinh con, nếu người nào sinh con trai thì phải giết đứa bé đi. Chỉ khi nào sinh con gái thì đứa bé đó được để cho sống. Nhưng các bà mụ Do Thái kính sợ Chúa, đã không tuân theo lệnh vua, mà để cho các bé trai cũng được sống. Sách Xuất Ai Cập ký chương 1 trong bản hiệu đính ghi như vậy. Vua Ai Cập truyền cho các cô đỡ người Hebrew, một người tên Sipra và một người tên Phu-a rằng, khi đỡ đẻ cho các sản phụ Hebrew, hễ các ngươi thấy trên bàn sinh là con trai thì phải giết đi, còn con gái thì để cho sống. Nhưng các cô đỡ kính sợ Đức Chúa Trời không làm theo lệnh của vua Ai Cập, cứ để cho các em bé trai sống. Vua Ai Cập gọi các cô đỡ đến và hỏi, sao các ngươi làm như vậy? Tại sao để cho các em bé trai sống? Các cô tâu rằng, vì đàn bà Hebrew không như đàn bà Ai Cập, họ khỏe lắm nên sinh con trước khi cô đỡ đến. Đức Chúa Trời ban ơn cho các cô đỡ, dân số Israel gia tăng và họ trở nên rất hùng mạnh. Vì các cô đỡ có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, nên Ngài làm cho nhà họ được thịnh vượng. Pharaoh bèn truyền lệnh cho toàn thể dân chúng rằng, hãy ném tất cả con trai sơ sinh của người Hebrew xuống sông, còn con gái thì để cho sống. Trích xuất Ai Cập ký chương 1 từ câu 15 đến câu 22 trong bản hiệu đính. Vì lệnh của vua Ai Cập, gia đình người Hebrew nào sinh con trai đều phải đem bỏ con xuống sông. Chính trong thời điểm này và trong hoàn cảnh khó khăn đó, đứa con thứ ba của ông bà Amram ra chào đời và là con trai. Thấy con quá xinh xắn, dễ thương, ông bà không nỡ lòng nào vứt con xuống sông nên cố giấu trong nhà để nuôi. Nhưng chỉ nuôi đến lúc đứa bé được 3 tháng. Có lẽ vì lúc bấy giờ đứa con đã khá lớn, ông bà sợ rằng khi lính Ai Cập nghe tiếng bé khóc sẽ vào nhà bắt con mình vứt xuống sông. Vì vậy, ông bà Amram phải tìm cách để giải quyết nan đề. Trong tất cả những toan tính đầy lo lắng và khó khăn đó, Kinh Thánh không ghi lại một lời nói hay lời phàn nàn nào của ông Amram. Vì vậy, chúng ta tin rằng ông đã đồng ý với vợ, hỗ trợ vợ trong quyết định không vứt con xuống sông, nhưng giấu trong nhà để nuôi. Và khi con được 3 tháng, ông cũng đồng ý với vợ để đứa con nhỏ dễ thương đó trong chiếc nôi bằng mây rồi đem để ngoài bờ sông, chứ không vứt con xuống sông như lệnh của Pharaoh. Nếu ông Amram không đồng ý nhưng phản đối ý kiến của vợ, thì dù thương con biết bao nhiêu, bà Jochebed cũng không thể làm được những điều bà suy nghĩ, tính toán mà Kinh Thánh đã ghi lại cho chúng ta ngày nay. Bây giờ nhìn vào đời sống đức tin của ông Amram. Như chúng ta đã thấy, ông Amram là người im lặng, không nói nhiều. Nhưng qua những chi tiết Kinh Thánh ghi, chúng ta thấy ông có đức tin mạnh mẽ nơi Chúa. Ông Ê-tiên, một chấp sự trong hội thánh đầu tiên, trong một bài giảng, khi nói về lịch sử con dân Chúa, chấp sự Ê-tiên đã gián tiếp nhắc đến ông Amram như sau. Đến khi có một vua khác lên ngôi cai trị Ai Cập và không biết đến Joseph, vua này mưu hại nòi giống chúng ta và ngược đãi các tổ phụ chúng ta, ép buộc họ phải vứt bỏ các trẻ sơ sinh không để cho sống. Vào thời điểm đó, Môi-se ra đời, khôi ngô tuấn tú trước mặt Chúa và được nuôi tại nhà cha mình trong 3 tháng. Trích Công vụ các sứ đồ chương 7, câu 18 đến 20 theo bản hiệu đính. Người cha của bé Môi-se mà chấp sự Ê-tiên nhắc đến ở đây chính là ông Amram. Ngoài ra, thư Hebrew chương 11 là phân đoạn nhắc đến việc làm của các anh hùng đức tin, cũng nhắc đến đức tin của ông bà Amram như sau. Tác giả thư Hebrew viết: Bởi đức tin, khi Môi-se mới sinh ra, cha mẹ người đem giấu đi trong 3 tháng, vì thấy là một đứa con xinh tốt, không sợ chiếu mạng của vua. Trích Hebrew chương 11, câu 23. Câu này cho thấy đức tin mạnh mẽ của cha mẹ Môi-se. Nhờ có đức tin nơi Chúa, ông bà Amram đã không làm theo lệnh vua đem con vứt xuống sông, nhưng giữ con lại trong nhà, nuôi đến khi con được 3 tháng. Đọc lại việc làm của cha mẹ Môi-se, chúng ta phải cảm phục đức tin của ông bà, nhưng không thể nào hình dung hay hiểu hết được nỗi khiếp sợ, căng thẳng và lo lắng mà ông bà phải trải qua suốt trong 3 tháng vì đã dám cãi lệnh vua giấu đứa con mới sinh trong nhà để nuôi nấng, chăm sóc. Chi tiết này cho thấy ông Amram là người có đức tin lớn nơi Đức Chúa Trời của tổ tiên, dù đang phải sống dưới ách nô lệ trong đất ngoại quốc và dưới quyền một ông vua tàn ác, giết người không chút thương xót, kể cả giết những đứa bé sơ sinh vô tội. Ngày nay, nhiều khi vì sợ những người có thẩm quyền trong xã hội, chúng ta chối bỏ đức tin và lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, để chiều theo những luật lệ sai quấy, làm những điều tội lỗi đi ngược với lời Chúa dạy. Cầu xin Chúa tha thứ cho sự yếu đuối của chúng ta và thêm đức tin cho chúng ta để dù vẫn sống giữa trần gian, vẫn sống trong xã hội tội lỗi, nhưng chúng ta không thuộc về trần gian và không sống trong tội lỗi như người trần gian. Trái lại, cầu xin Chúa giúp chúng ta dù xã hội con người thay đổi như thế nào. Chúng ta là con dân Chúa sẽ luôn luôn là muối của đất và ánh sáng của trần gian. Ánh sáng của chúng ta sẽ tiếp tục rọi sáng trong thế gian tội lỗi này, hầu danh Chúa được tôn cao và nhiều người được biết Chúa và đến với Ngài để được nhận ơn cứu rỗi. Để kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị lời khuyên sau đây của sứ đồ Phao-lô. Ông viết: Phàm làm việc gì chớ nên lầm bầm và lưỡng lự, hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác, ngang nghịch, được nên con cái Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được. Lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Chúa Giê-xu cũng truyền dạy những người tin theo Ngài lời sau đây. Chúa phán: Các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được. Cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Cầu xin Chúa giúp chúng ta sống như ông bà Amram, Jochebed và thực hành lời Chúa dạy. Dù xã hội có người thay đổi, loại bỏ lời Chúa dạy, chúng ta vẫn luôn luôn là muối của đất và ánh sáng cho trần gian tội lỗi tăm tối này. Hầu qua ánh sáng trong đời sống chúng ta, nhiều người sẽ được biết đến Chúa, được hướng dẫn đến với Chúa để được tha tội và nhận được sự sống đời đời.